Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay một lần nữa chúng ta đồng lòng cảm ơn Chúa vì ơn lành Chúa ban cho trong cơ hội chúng ta được học Kinh Thánh sách Khải Huyền. Hôm nay đến phần số 3 của bài học tựa đề Sứ điệp cuối cùng trong Khải Huyền đoạn số 14, và đây là bài số 178. Chúng ta đang đi tuần tự vào chi tiết của đoạn 14 với sự nhiệm màu trong sự mặc khải Chúa ban cho sứ đồ Giăng, mở ra cho chúng ta những phần áp dụng rất quan trọng trong thời điểm của chính mình. Cho nên xin mời quý vị mở Kinh Thánh và cùng theo dõi lời của Chúa trong Khải Huyền đoạn 14 từ câu 6 tới câu số 13. Đây là bài học Sứ điệp cuối cùng, phần 3. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai, theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Sự mặc khải trong toàn thể Kinh Thánh là một sự mặc khải mầu nhiệm từ Đức Chúa Trời ban cho những ai có Đức Thánh Linh Ngài soi sáng, hướng dẫn. Sự mặc khải trong sách Khải Huyền là một sự mặc khải phước hạnh cho những ai đọc, nghe và giữ lấy. Và chắc chắn trong đoạn thứ 14 này, sự mặc khải bày tỏ như một kho tàng được trình bày rõ ràng, bộc lộ từng chi tiết cho những ai có lòng trông đợi lắng nghe. Chúng ta đang ở phần 2 của đoạn 14 là sứ điệp cuối cùng cho cả thế giới. Đây là những sứ điệp đặc biệt từ trời ban cho con người với những phương cách chưa bao giờ được sử dụng trước đây. Đây là cơ hội chót, đây là cơ hội rất chót. Cơ hội cuối cùng được ban cho toàn thế gian trong sứ điệp của ân điển Chúa, trong sứ điệp nói về sự hủy phá, trong sứ điệp nói về sự phán xét và trong sứ điệp nói về sự an ủi. Chúng ta đang học về sứ điệp ân điển khi sứ đồ Giăng viết về điều ông thấy. Đó là một thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Sứ đồ Giăng có một sự hiện thấy mới, một sự hiện thấy rất lạ lùng về ba thiên sứ được sai phái để truyền rao sứ điệp từ trời. Đến thời điểm cuối cùng này thì Đức Chúa Trời dùng những phương tiện rất quyết liệt, những biện pháp rất mạnh mẽ, những phương pháp chưa bao giờ dùng vì thì giờ quá khẩn trương và quá cấp bách. Trong ân điển lạ lùng của Chúa, Chúa làm điều chưa bao giờ thực hiện, đó là Ngài sai thiên sứ Ngài rao báo sứ điệp tin lành cứu rỗi trên không trung, loan báo tin lành trực tiếp trên không trung đến cho cả thế gian. Thiên sứ bay giữa trời, nghĩa là bay giữa đỉnh trời, chỗ mặt trời lên cao hơn hết giữa đỉnh trưa, soi sáng tất cả mọi nơi trên trái đất. Và với trái đất xoay tròn trong quỹ đạo, thì chỗ của thiên sứ rao truyền chắc chắn bao phủ hoàn toàn tất cả mọi người trên trái đất, ban cho tất cả mọi người có cơ hội để được nghe. Sứ điệp của thiên sứ ban cho là cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc, nghĩa là tất cả đều nghe được, hiểu được trong tiếng mẹ đẻ của mình. Và đây là một hành động đầy ân sủng và thương xót của Đức Chúa Trời. Sứ điệp của thiên sứ là gì? Đó là tin lành đời đời, và tin lành đời đời được rao truyền cho dân cư trên đất. Tin lành đời đời mang trong định nghĩa một tin tức vui mừng, tràn đầy sự tốt lành. Tin lành đời đời nói về một tin mừng không giới hạn, vượt khỏi thời gian, Và ngay trong những ngày đen tối nhất hiện tại của thế giới, lúc mà thế gian vô vọng hơn cả, lúc mà không còn một điều gì tốt lành có thể thấy được chung quanh, thì tin mừng đời đời của ân điển Đức Chúa Trời vẫn chói lọi, vẫn chiếu sáng, vẫn được ban cho, vẫn còn kêu gọi người tội nhân đến để tìm thấy sự tha thứ trọn lành trong ân sủng Đức Chúa Trời và sự sống đời đời ban cho bất cứ ai tin nhận danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đối tượng của tin lành đời đời là dân cư trên đất. Họ là những người thờ phượng Satan, thờ phượng Antichrist, chống nghịch Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ tin lành đời đời được rao cho những người trên đất, những người đang chết mất, sắp sửa đối diện với địa ngục đời đời. Và vị thiên sứ bay cao giữa trời này cất tiếng lớn để tuyên bố, cất tiếng lớn nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Lời rao giảng này tóm tắt tất cả tin mừng cứu rỗi, tóm tắt tinh túy của đạo tin lành, tóm tắt tất cả lẽ đạo về sự cứu rỗi trong danh Chúa Giê-xu. Lời tuyên bố của vị thiên sứ này đặt để trọng tâm vào mục đích của tin lành không phải chỉ về tội nhân hay là về sự cứu rỗi, nhưng đặt để trung tâm điểm rõ ràng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, về chính Đức Chúa Trời. Kính sợ Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, thờ phượng Ngài. Đây là tinh túy và là sự tóm tắt chính xác của tin lành đời đời. Đây là trọng tâm của tin lành nhấn mạnh cách rõ ràng, chính là Đức Chúa Trời. Tin mừng tối hậu, tin lành đời đời, chính là Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ hô lớn, với tiếng lớn, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Đây là một sứ điệp rất rõ ràng. Trong thế giới của Antichrist, khi tiên tri giả, ma quỷ, Satan và tất cả hệ thống thế gian đang áp lực, đang đóng khung, đang bắt buộc tất cả mọi người trên thế giới phải đi theo con đường của ma quỷ, bắt buộc mọi người phải thờ lại Antichrist, bắt buộc mọi người phải mang dấu ấn của nó trên trán hay là trên tay, thì lời của thiên sứ vang rền rằng đừng sợ, đừng quan tâm đến những gì Antichrist rao truyền hay là bắt buộc, nhưng hãy kính sợ Chúa. Đức Chúa Trời là đấng tể trị, Chúa là đấng ngồi trên ngôi, Chúa đang chủ động trên mọi sự, và tất cả phải nhận thức rằng có Ngài, kính sợ Ngài qua lẽ thật bày tỏ về chính mình Ngài. Sứ điệp tin lành bắt đầu với lời tuyên bố rõ ràng hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Khía cạnh đầu tiên trong sự nhận biết Chúa là sự kính sợ Ngài. Hễ không kính sợ Chúa nghĩa là không biết Chúa. Và trong sự kính sợ chắc chắn có sự thương kính, mến yêu, nhưng cũng phải có sự sợ hãi, khiếp sợ, kinh khủng đối với sự lớn lao, cao vời, thánh khiết, tuyệt đối của Chúa. Trong ngôn đồng 1 câu 7 nói rằng, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Đoạn 23 câu 17 khuyên răn rằng, hằng ngày phải kính sợ Đức Giê-hô-va. Và Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28 nói rất rõ ràng, đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Kính sợ Chúa nghĩa là sống thường trực trong sự nhận biết, sự thánh khiết của Chúa, sống thường trực trong sự đầu phục tể trị chủ động của Chúa trong đời sống mình, nghiêm nhặt trong sự hiểu biết về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên tội lỗi. Sống tôn trọng Chúa, sống kính mến Chúa, sống tôn đại Chúa, sống quy phục danh Chúa. Cho nên kính sợ Chúa đồng nghĩa với sự tin nhận Chúa. Chỉ có người tin Chúa thật sự, được cứu rỗi thật sự mới có lòng kính sợ Đức Chúa Trời đúng theo nghĩa của Kinh Thánh. Dĩ nhiên có sự sợ hãi, nhưng ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời và cũng sợ hãi, như trong Gia-cơ đoạn 2 câu 19. Nhưng người tin Chúa thật sự thì kính sợ Đức Chúa Trời cách thật sự, với sự yêu mến kính trọng và với sự chuyên tâm sống đúng theo lẽ thật, thích hiệp với sự mặc khải mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ về chính Ngài. Ngay trong sách Khải Huyền, người kính sợ Đức Chúa Trời được định nghĩa là người thánh, là người tin Chúa, được phân biệt ra khỏi người thế gian, là những người không tin và chống nghịch. Khải Huyền đoạn 11 câu 17-18. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có. Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến. Giờ đã đến là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Sự ca ngợi Chúa của thánh dân Chúa và của thiên sứ ở trên thiên đàng cũng bày tỏ lẽ đạo về đức tin của những người kính sợ Đức Chúa Trời. Ở đây tuyên bố rằng tất cả mọi người đều phải kính sợ Chúa và định nghĩa trở lại tôi tớ Chúa, con cái Chúa là những người kính sợ Chúa. Khải Huyền đoạn 15 câu 3 câu 4. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Và đoạn 19 câu số 5, hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Sứ điệp tin lành trong khía cạnh thứ hai mà thiên sứ bây giờ tóm tắt. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và nói tiếp và tôn vinh Ngài. Tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa, tôn vinh hiển về Chúa. Đây là hành động của sự nhận biết Chúa. Những người trong thế gian trong 7 năm đại nạn chắc chắn đã biết rằng có Đức Chúa Trời, đã đi qua những án thành nộ của Chúa, đã đi qua tiếng kèn của tai vạ và hiểu sự phán xét dữ dội của Chúa. Chắc chắn họ đã có lòng sợ hãi khiếp kinh trước Đức Chúa Trời, nhưng họ không tôn vinh Chúa, họ không làm sáng danh Chúa, họ không quy phục Chúa. Biết rằng có Đức Chúa Trời mà không tôn vinh Ngài, không sống bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, không nhận biết sự có mặt của Chúa, sự hiện diện của Chúa trong đời sống, thì đây là bản tính và bản chất của những người không tin, của những người thế gian. Đức Thánh Linh định nghĩa những người sống ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời là những người biết Chúa mà không tôn vinh Chúa. Sứ đồ Phaolô viết trong Roma đoạn 1 câu 18 tới câu 21. Vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Biết có Đức Chúa Trời và biết lẽ thật phổ thông mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho tất cả mọi người mà không làm sáng danh Ngài, không nhận biết Ngài, không tôn vinh Ngài, không tạ ơn Ngài, thì là định nghĩa của những người không tin, là những người chống nghịch và là những người hư mất. Nhưng những người tin Chúa là người sống tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời vì mỹ đức quá lớn lạ của Chúa và vì ân điển cao vời lạ lùng của Ngài. Sự ca ngợi suy tôn bắt đầu từ ngày tiếp nhận Chúa và sẽ không bao giờ tàn phai nhưng tiếp tục cho đến đời đời trên thiên đàng. Sự tôn vinh Chúa là điều cao quý hơn hết và cũng là điều bình thường hơn hết của người tin Chúa. Những người thuộc về thiên đàng là những người mà tấm lòng đã được thay đổi từ trong bản chất và bây giờ lẽ sống và cách sống là sự tôn vinh Đức Chúa Trời. Đây sẽ là chủ đích đời đời của những người tin Chúa trên thiên đàng, như hình ảnh mà Đức Thánh Linh đã mặc khải về sự ca ngợi của Hội Thánh và Thiên Sứ Thánh trước ngôi của Chúa, Khải Huyền đoạn 4 câu 8 tới câu 11. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Vì thế sứ điệp của tin lành đời đời được thiên sứ rao truyền giữa đỉnh trời cho tất cả người thế gian, đó là phải tin nhận Chúa để được sự cứu rỗi và như vậy trở thành những người sống đúng mục đích và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, đó là kính sợ Chúa và tôn vinh Ngài. Quý vị, anh chị em, xin để ý chỗ này, vì đây là một chỗ đo lường và áp dụng quan trọng. Chúng ta để ý thế này, nếu câu hỏi là quý vị hay là ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa chưa, đã cầu nguyện tin Chúa và đã chịu phép báp têm chưa, thì câu trả lời cũng khá đơn giản. Đâu đó trong quá khứ, có lẽ phần lớn đã thực hành điều này, đó là đã tin Chúa, đã chịu phép báp têm và chúng ta có thể trả lời rằng, thưa có. Nhưng nếu mà trả lời rằng thưa có, thì tương đương với trả lời rằng thưa có cho câu hỏi là có sống cho sự kính sợ Đức Chúa Trời hay không? Có biết rằng mình đang đi trong ánh sáng dưới cái nhìn hiểu biết đời đời của Chúa hay không? Nghĩa là đời sống đó luôn luôn ở trong một sự nhận biết Chúa và thẩm quyền của lời Chúa chi phối đời sống này, và có một sự buộc mình, có một sự khép mình, có một sự cẩn trọng kính sợ vì biết rằng mình đứng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Đó là câu định nghĩa khi chúng ta nói tôi có tin Chúa, tôi đã chịu phép báp têm. Và khi chúng ta trả lời rằng thưa có thì cũng có nghĩa tương đương rằng thưa có với câu hỏi rằng cuộc đời có nhắm mục đích đeo đuổi sự vinh hiển Đức Chúa Trời hay không? Có sống để được Chúa sáng danh và chính Chúa là sự đeo đuổi cao trọng và tối thượng hơn hết trong đời sống của mình? Sự công bình của Đức Chúa Trời và công việc của nước Ngài là ưu tiên trên hết, là ưu tiên số một trong đời sống. Có phải đây cũng đồng nghĩa với sự xưng nhận mình là người tin Chúa hay không? Và trả lời rằng thưa có đối với câu hỏi rằng đã tin Chúa hay không thì cũng là trả lời tương đương rằng thưa có với câu hỏi, đó là sự thờ phượng, sự suy tôn, lòng biết ơn, sự liên hệ của một người chết được cứu sống, một tội nhân được tha thứ, một đứa con hoang đàng bây giờ được trở về, bày tỏ rõ ràng trong đời sống và trong sự liên hệ của mình với Chúa, có phải như vậy không? Vì tin Chúa có nghĩa là sự sống chúng ta nối liền với một lòng biết ơn, một thái độ đầu phục, một sự hiến dâng trọn thành, một đời sống xoay vòng trong quỹ đạo của lẽ thật về Chúa, cho công việc Chúa, cho mục đích của nước Chúa. Một tấm lòng mà định nghĩa về hạnh phúc và vui mừng không ở thế gian này, cũng không tùy thuộc trên phước hạnh nào trên thế gian này, nhưng là chính Chúa và tất cả những gì về Ngài và thuộc về Ngài mà thôi. Đó là sứ điệp của thiên sứ reo vang, hãy tôn vinh Chúa, hãy tôn vinh Chúa. Và thưa quý ông bà, anh chị em, nếu câu trả lời không phải là thưa có cho sự kính sợ Chúa, không phải là thưa có cho sự vinh hiển Chúa, không phải là thưa có cho sự thờ phượng Chúa, thì chúng ta đã không trả lời thưa có đối với tin lành đời đời của Đức Chúa Trời. Trả lời thưa có với tin lành đời đời của Đức Chúa Trời có nghĩa là kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Người trong thế giới còn lại vào cuối 7 năm đại nạn bây giờ được ban cho một cơ hội cuối cùng để đáp ứng với ân điển. Và chúng ta là những người nghe sứ điệp hôm nay cũng được ban cho một cơ hội nữa để đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải rất thành tâm, chú ý và trả lời đáp ứng với tất cả lòng thành và sự kính sợ. Tại sao? Vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Ở đây sứ đồ Giăng dùng chữ giờ phán xét. Đây không phải chữ thời điểm tổng quát, nhưng là chữ giờ của đồng hồ. Đã tới giờ hẹn, đã tới giờ bắt đầu, đã tới giờ của chương trình. Thì giờ không phải chỉ là cấp kiếp, nhưng bây giờ đã đến, kim đồng hồ đã nhảy đến mức và tiếng chuông điểm giờ đã bắt đầu trỗi lên. 7 ấn đã được mở ra, 7 tiếng kèn đã được thổi và bây giờ đã tới giờ của 7 bát thành nộ cuối cùng. Giờ đã đến, lúc công việc phán xét cuối cùng phải bắt đầu một lần nữa cho xong. Ở đây chúng ta có một chi tiết cần để ý, đó là đây là lần đầu tiên trong cả sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng dùng chữ phán xét, giờ phán xét. Trong những đoạn trước của sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng dùng một chữ tương tự nhưng với ý nghĩa tổng quát hơn, nói về cơn thạnh nộ hay là sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đó là phản ứng chắc chắn không di dịch của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và tội nhân. Cơn thạnh nộ đến từ bản chất của Đức Chúa Trời, đây là điều luôn luôn xảy ra. Hễ Đức Chúa Trời còn là thánh khiết kỵ tà và Chúa luôn luôn là đấng thánh khiết kỵ tà, thì Chúa luôn luôn phản ứng với tội lỗi bằng cơn thạnh nộ, bằng sự thạnh nộ. Phản ứng phải tiêu trừ tội lỗi ra khỏi sự hiện diện thánh của Ngài. Thạnh nộ là nguyên tắc phản ứng của sự thánh khiết Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của con người, và sự phán xét là công việc thi hành của sự thạnh nộ. Cả hai là một, và thạnh nộ bao gồm chi tiết của sự phán xét. Và ở đây bây giờ là giờ phút của sự phán xét. Chương trình phán xét của Đức Chúa Trời phải tới chỗ kết cuộc, và bây giờ tích tắc thì sẽ xảy ra. Đây là thời điểm mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đi trọn con đường qua hành động phán xét. Và khi chúng ta nói về tiếng đồng hồ phán xét, tích tắc đổ tiếng cuối cùng, thì chúng ta cần nói thêm một ít về tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tin lành đời đời được ban cho đến tích tắc cuối cùng và được Đức Chúa Trời ban cho qua những phương tiện lớn nhất, mạnh mẽ nhất để thành đạt được. Thiên sứ bay lượn trên không trung để truyền giờ phán xét và ngày Chúa trở lại. Và ai có sự hiểu biết này đều phải hỏi người thế gian, còn chờ gì nữa mới ăn năn trở lại? Còn bao nhiêu điều báo trước nữa mới xoay trở lại? Cần phải nghe bao nhiêu tiếng báo động nữa mới tỉnh dậy? Lúc nào thì mới trở lại? Bao nhiêu hoạn nạn, tai nạn báo trước thì mới tỉnh dậy? 1/4 thế giới đã chết, rồi sau đó 1/3 thế giới bị chết tiếp theo. 1/3 biển đã trở nên sình thối, nước ngọt để uống đã biến thành độc. Cả thế giới đang bị đốt cháy với khói bụi đen nghịch trời. 200 triệu quỷ sứ đã được thả ra hoàn hành báo trước về cõi đời đời trong địa ngục, là chỗ mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho sự trừng phạt của quỷ dữ và những người không tin. Bầu trời đã cuốn lên như cuộn giấy, đá sao đã rơi đập vào trái đất, sóng thần đã chôn vùi những thành phố duyên hải và hủy diệt tàu bè. Con người đã và đang đi qua các trận đại chiến trên toàn thế giới, bệnh hoạn, ôn dịch, đói kém, chết chóc khắp nơi nơi. Thì ở ngay giữa những chỗ đen tối kinh khủng tơi bời này thì Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi để đến đáp ứng với Chúa để mà sống, kêu gọi để tránh tình trạng bị lửa cuốn trôi theo vào chỗ hủy diệt, kêu gọi để có ai có tai mà nghe thì sẽ được thương xót. Và con người cần phải làm gì? Cần phải kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến, phải thờ phượng đấng đã dựng nên trời đất biển và các suối nước. Ở đây đề cập đến khía cạnh thứ ba của tin lành đời đời được thiên sứ rao báo, đó là hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Để nhấn mạnh sự toàn vẹn của sự cứu rỗi, thiên sứ đã tuyên rao hãy kính sợ Đức Chúa Trời và hãy tôn vinh Ngài. Bây giờ cộng thêm một khía cạnh rõ ràng nữa, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất. Chữ thờ phượng ở đây có nghĩa gốc là đầu phục bằng cách hôn tay. Đây là phương cách các tướng ngày xưa bày tỏ lòng trung thành đầu phục với vua bằng cách quỳ lại phủ phục trước ngôi vua và hôn nhẫn trên tay vua hay là hôn cây phủ việc mà vua đang cầm. Đây là điều mà cả thế gian đang làm với Antichrist, đang quỳ phủ phục, đang ôm nhẫn, hôn tay, đang tuyên bố rằng mình thuộc dưới quyền Antichrist. Thì thiên sứ bay lượn giữa bầu trời tuyên rao rằng sự thờ phượng đó thuộc về Đức Chúa Trời và thuộc về chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Không có ai có thể đứng vào chiếm chỗ cao trọng nhất của Chúa. Và nếu con người ăn năn trở lại, thay vì thờ phượng con rồng đỏ là Satan hay là thờ phượng trước Antichrist trong quyền lực của tiên tri giả, và bây giờ trở lại để thờ phượng Đức Chúa Trời chân chính có một không hai, thì Đức Chúa Trời sẽ ban lòng thương xót cứu rỗi, dầu bây giờ đang ở thời kỳ gấp rút cuối cùng. Nếu có thì giờ nào cần kiếp tới thời điểm cuối cùng cuối rốt, thì đây là giờ phút đó. Lời thiên sứ nhắc nhở dân trên đất một lần chót rằng, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, thế giới này thuộc về Ngài, tất cả những gì đã được dựng nên đều thuộc về Ngài. Antichrist đã không dựng nên trời đất, đã không tạo nên biển, đã không làm cho suối nước chảy tuôn, thì tại sao tôn thờ Antichrist mà không tôn thờ Đức Chúa Trời? Satan đâu phải là đấng tạo hóa, Satan là tạo vật, tất cả đều là tạo vật của Chúa, thì tại sao sợ hãi, phục tùng tạo vật và bất cẩn, vô tâm, bất kính, phạm thượng với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa? Và đây là lý do của sự thành nộ và sự phán xét. Từ xưa cho tới nay, con người chọn thờ phượng sùng kính tạo vật và bất kính phạm thượng với đấng tạo hóa. Bước vào nhà thì bàn thờ để thờ phượng ai? Tạo vật hay là Chúa Chí Thánh? Và các nơi buôn bán của cửa hàng, của cửa tiệm thì ảnh tượng của ai được tôn sùng làm nguồn phước hạnh hay là quyền năng bảo toàn? Tất cả là tạo vật, là con người, nhưng được đặt trên bàn thờ để thờ phượng. Còn chân Chúa Thánh là đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước thì bị chống nghịch, xua đuổi, phỉ ố. Thì làm sao tránh được cơn thạnh nộ bây giờ và đời sau? Làm sao thoát được sự phán xét chỉ một tích tắc là đến cách dữ dội? Tiên tri Jeremy trong đoạn 10 từ câu 6 tới câu 10 đã chép: Hỡi Đức Giê-hô-va, chẳng có ai giống như Ngài. Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm. Hỡi vua các nước, ai chẳng nên sợ Ngài, ấy là điều Ngài đáng được, vì trong những người khôn ngoan của các nước tỏ ra sự vinh hiển mình, chẳng có ai giống như Ngài. Chúng nói hết thảy đều là u mê khờ dại, sự dạy dỗ của hình tượng chỉ là gỗ mà thôi, ấy là bạc giác mỏng vận đến từ Tarisi và vàng của Ufa, nhờ tay thợ chạm làm ra cùng thợ vàng chế thành, có vải màu xanh, màu tím làm áo, ấy cũng là việc của người thợ khéo. Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. Nhân cơn giận Ngài, đất đều rúng động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài. Đấng đã tạo dựng nên tất cả là đấng duy nhất có thể kết thúc tất cả. Và Đức Chúa Trời đang trong tiến trình kết thúc sự phán xét tội lỗi trên thế gian chống nghịch. Ở giữa ba điều mà thiên sứ rao truyền và đòi hỏi người thế gian phải đáp ứng, sứ đồ Giăng cho thấy căn nguyên của sự hiểu biết tin lành. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Ngay cả sự đoán xét cũng là sứ điệp của tin lành đời đời. Sự phán xét có thể nào là căn bản của tin lành đời đời phước hạnh? Trả lời, tin lành đời đời là tin lành mà trong đó sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ toàn vẹn và tôn cao tột đỉnh. Thời điểm mà Đức Chúa Trời bày tỏ trọn vẹn sự công bình của Ngài và trong ân điển cứu tội nhân và sự công bình đời đời của Ngài trong sự phán xét tội nhân, và đặt tất cả mọi sự ở dưới quyền tể trị đời đời của Ngài. Đó là chứng hậu của tin lành. Tin lành đời đời là tin lành về Đức Chúa Trời công bình, chính trực và đầy ân sủng. Ngài sẽ phán xét tội lỗi cách dứt khoát và thẳng tay, nhưng Ngài tha thứ người tội ăn năn với ân sủng dư dật không xiết kể. Tin lành đời đời là tin lành về chính Đức Chúa Trời, trở lại với Đức Chúa Trời, trở lại với nguyên thủy của sự sống và sự thánh sạch, trở lại với sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho qua Chúa Cứu Thế Giê-xu cho những ai tin Ngài. Vì thế sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố trong Roma đoạn 1 câu 16: Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Và ông giải thích, trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Cho nên tất cả đều phải lắng nghe, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Và nếu không đáp ứng với tin lành đời đời được ban cho trong ân sủng của Đức Chúa Trời trong thì giờ cuối cùng này, thì sao? Thì đối diện với thiên sứ thứ hai. Một vị thiên sứ khác là vị thiên sứ thứ hai theo sau mà rằng: Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Đã đổ rồi. Hay là kính sợ Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, thờ phượng Ngài để được sống.
Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao ngọt ngào vỡ tan. Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trông về Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Lạy Chúa Cha, dù lòng xót thương người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội, và Cha hãy xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng mau và bóng tối. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng con về Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao ngọt ngào vỡ tan. Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.